Hai đại thánh nền tảng giáo hội, cha Trần Văn Việt, giọng Đa Minh.
Kính thưa ông bà, chị em và đặc biệt các bạn sinh viên thân mến. Ông bà chúng ta ngày xưa từng nói nhân vô thập toàn, nghĩa rằng là đã là phàm nhân con người thì tất cả chúng ta đây cũng có thể nhận thấy được nơi chính mỗi người chúng ta không ai là người hoàn hảo tuyệt đối. Ai cũng có những yếu đuối, những lỗi phạm, những lỡ lầm, thậm chí cả tội lỗi nữa. Và có lẽ rằng là đó là kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đây ai cũng muốn, ai cũng thấy được. Mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình phải đạo đức, phải thánh thiện, phải tốt lành. Nhưng trong cuộc sống mỗi ngày, trong tương quan, trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử, hẳn nhiên chúng ta thấy lòng thì muốn vậy, nhưng sao con người của mình cũng đầy những yếu đuối, những cái sự yếu kém làm cho chúng ta đi ngược lại với sự ao ước mong muốn đó. Và điều đó không chỉ có kinh nghiệm nơi mỗi người chúng ta đây, và có lẽ rằng chúng ta nhìn vào hai vị đại thánh mà giáo hội mừng kính ngày hôm nay cũng thấy đầy những kinh nghiệm tương tự. Phêrô, Phaolô, những vị đại thánh của giáo hội, một vị là nền tảng mà trên đó Chúa Giêsu đã nói trên đá này thầy sẽ xây dựng hội thánh của thầy, một vị là cột trụ của giáo hội vì đạo lý của thánh Phaolô để lại là làm nền tảng cho các nhà thần học để xây dựng đạo lý đức tin Kitô giáo. Hai vị đại thánh có một cái vị thế rất là can hệ trong đời sống đức tin. Tuy nhiên nơi hai vị thánh đó cũng có thể thấy được lời cái điều mà ông bà mình từng nói nhân vô thập toàn. Phêrô một con người xuất thân từ dân trại, ít học. Hẳn nhiên nơi Phêrô cũng có nơi đó những cái bản chất tốt. Tuy nhiên trong kinh thánh kể lại là một con người nóng nảy, bộc trực, và hơn thế nữa là một con người xem ra đầy những yếu đuối, những thua thiệt, những cái cám dỗ. Một người dân trại thế mà lại muốn làm thầy của chính thầy của mình. Khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc trở về Jerusalem, nơi đó Ngài báo trước Ngài sẽ bị bắt bớ, bị hành hạ, bị đau khổ và thậm chí bị giết chết, Phêrô liền kéo thầy mình ra một bên, can ngăn thầy đừng có lên đó. Nhưng Chúa Giêsu quay lại thẳng thừng nói với Phêrô: Satan, hãy lui đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Quả là một cái sự thách thức đối với Phêrô. Tuy nhiên chuyện đó chưa dừng ở lại, nhưng còn đi xa hơn nữa, đau đớn hơn khi Phêrô lại là một người mà phản bội chính thầy của mình. Chắc chắn ai cũng biết tôi muốn nói đến câu chuyện gì. Câu chuyện trên đường lên đỉnh đồi Golgotha, Chúa Giêsu bước vào con đường của thập giá. Phêrô đã ba lần chối thầy của mình, mặc dù trước đó ông đã thẳng thắn khẳng khái nói với thầy rằng dù cho mọi sự mọi người phản bội thầy, dù cho cái chết đe dọa con vẫn trung tín với thầy. Tuy nhiên lập tức sau đó chỉ một vài tiếng đồng hồ, khi phải đối diện với một người đầy tớ gái hoặc là các nhân viên của tư tế, thì Phêrô đã thẳng thừng chối thầy mình: tôi không biết con người đó là ai. Phêrô đó, một con người tội lỗi, một con người phản bội chính thầy của mình, một con người yếu đuối, thật là nhân vô thập toàn. Còn Phaolô thì sao? Kính thưa ông bạn chị em, Phaolô một con người xuất thân từ một gia đình dân giá vọng tộc, một con người có học từ tấm bé, được đào tạo một cách bài bản. Tôi Phaolô, một con người rất nhiệt thành với tôn giáo của truyền thống của mình, đến độ trở thành một con người cuồng tín. Ông đã lên xin các vị lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ cho phép ông lên Jerusalem để bắt bớ tất cả những ai mà nhân danh Đức Giêsu Kitô giảng dạy một đạo lý đi ngược lại, xa lạ với đạo lý của tôn giáo truyền thống. Trong bài đọc 2 ta nghe được câu chuyện đó, thánh Phaolô đã từng khẳng định: tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh. Phaolô một con người ban đầu hoàn toàn chống ngược lại với đạo lý của Kitô giáo. Và thậm chí sau biến cố trên đường Đa-mát, Phao-lô đã trở lại hoàn toàn với đạo lý của Kitô giáo. Tuy nhiên, trong những bức thư mục vụ gửi cho cả cộng đoàn, ta thấy Phao-lô cũng nói nơi mình những đầy những yếu kém. Ông nói rằng: "Thân xác tôi đã bị một cái dầm đâm vào, một thụ hạ của Satan được sai đến và để cho mặt tôi không bao giờ tự cao tự đại. Thậm chí Ngài còn nói rằng nếu có phải tự hào thì tôi tự hào vì những yếu kém của tôi." Nơi Phao-lô ông ta cảm nhận được, kinh nghiệm được cái sự yếu đuối, sự yếu kém của chính bản thân mình. Kính thưa ông bà chị em, Phêrô, Phao-lô, những vị đại thánh của giáo hội đầy những yếu đuối, những yếu kém như vậy đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã làm gì nơi hai vị đại thánh này? Phêrô đã trở thành một vị thừa sai của Thiên Chúa, một con người từ khi trở về với Chúa, Ngài đã giảng dạy đạo lý của Thiên Chúa từ Jerusalem, trung tâm của tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ, cho đến sang tại Roma, đó là trung tâm của nền văn minh lúc bấy giờ, để giảng dạy đạo lý của Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, Phêrô đã được chính Chúa Giêsu đặt để làm người đứng đầu của nhóm 12 tông đồ và là vị giáo hoàng đầu tiên của Kitô giáo. Thánh nhân đã sống trung tín với vị thế đó. Và có thể nói rằng những giai đoạn đầu của giáo hội tiên khởi, thánh nhân đã đồng hành với giáo hội. Ngài đã sống chung với những người bị bắt hại dưới những hang tỏi đạo, dưới thời kỳ của các hoàng đế La Mã bắt hại đạo. Và chính thánh nhân đã lấy máu đạo của mình để minh chứng cho niềm tin Kitô giáo. Quả thật, một con người yếu đuối, nhưng Thiên Chúa đã làm nên một con người vĩ đại, trở thành tảng đá để xây dựng giáo hội. Còn Phao-lô, quả thật, từ một con người đầy yếu đuối, con người chống đối với giáo hội, Thiên Chúa lại làm nên một con người cùng vĩ đại không kém Phêrô, một con người mà sau này giáo hội được đặt tên là tông đồ của dân ngoại. Thánh nhân trong 3 chuyến hành trình liên lỉ từ Ả Rập đến nước Ý La Mã, từ Jerusalem đi qua tới châu Phi, đi tới đâu thánh nhân lập cộng đoàn ở đó, đi tới đâu Ngài giảng dạy đạo lý của Kitô giáo tại đó, đến độ mà các nhà thánh kinh ngày hôm nay đã nhận xét về thánh nhân: một con người vừa là thần bí, vừa là nhà hoạt động, vừa là một nhà thần học gia nổi tiếng, vừa là một nhà truyền giáo liên lỉ, vừa là một nhà sáng lập các cộng đoàn tiên khởi, vừa là nhà tổ chức, vừa là một người đứng khai hoan các cộng đoàn giáo hội tiên khởi, vừa lại là một con người vun trồng về đức tin cho các cộng đoàn đó, vừa là một nhà giáo lý viên giảng dạy đạo lý, cũng là một nhà linh hướng có tài tranh luận để bảo vệ đời sống đức tin. Phao-lô quả thật là một thiên tài trong việc rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, ta thấy rằng Phêrô, Phao-lô đã trở nên những cái đá tảng cột trụ, những vị thánh quan trọng như thế nào trong đời sống đức tin. Điều chúng ta muốn nói ở đây đó là làm thế nào các vị thánh đó từ một con người tội lụy, một con người chống đối Kitô giáo, lại trở nên một vị đại thánh như vậy. Câu trả lời ở đây có lẽ rằng chúng ta ai cũng có thể nhận thấy nơi câu chuyện của tin mừng. Phêrô đã trả lời tới 3 lần khi Chúa Giêsu hỏi Ngài: "Con có yêu mến Thầy không?" Phêrô đã trả lời thẳng thắn rằng: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết rằng con yêu mến Thầy." Chính vì tình yêu đã làm cho nên cho con người tội lụy đó trở nên một vị đại thánh. Và có lẽ rằng thánh Phao-lô cũng vậy. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, thánh nhân đã nói rằng: "Tôi tin chắc rằng cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, trời cao hay vực thẳm, không có gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô." Thánh Phao-lô đã yêu mến Thiên Chúa. Thánh Phao-lô vì tình yêu với Thiên Chúa đã triệt để sống với đạo lý của Thiên Chúa. Và có lẽ cuối cùng cũng vậy, cả vì cả Phêrô và Phaolô chỉ vì tình yêu đó mà hai ngài đã chấp nhận đi vào con đường của tứ đạo. Phêrô bị chết treo trên cây thập tự, bị treo ngược. Phaolô cũng bị chặt đầu tại Roma. Hai vị đại thánh có lẽ rằng cũng xuất thân có những yếu đuối, những yếu kém như chúng ta, nhưng chính vì tình yêu đối với Thiên Chúa, hai ngài đã được trở nên những vị đại thánh trong lịch sử của giáo hội Kitô giáo chúng ta. Kính thưa ông bạn chị em, chiêm ngưỡng vào cuộc đời của thánh Phêrô Phaolô, tôi nhớ đến một câu nói của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói rằng: thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Nhìn vào cuộc đời của hai vị thánh đó, ta thấy quá khứ của các ngài cũng có những yếu đuối, những lội lụy, và thậm chí cũng có những vấp phạm như tất cả mỗi người chúng ta đây. Nhưng các ngài đã hướng đến một vị Thiên Chúa với đầy tình yêu thương, nên các ngài đã làm nên những điều cao trọng. Nhìn vào đó để chúng ta tin tưởng rằng cuộc đời mỗi người chúng ta đây cũng có những yếu đuối, những yếu kém, nhưng chúng ta tin tưởng và hy vọng vào tương lai tốt lành, tốt đẹp mà Thiên Chúa chắc chắn dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tin chắc rằng chẳng có gì có thể ngăn cản Thiên Chúa có thể thực hiện những điều cao đẹp nơi chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dầu cho chúng ta cũng có những yếu đuối, dầu chúng ta cũng có những tội lụy, nhưng nếu như mỗi người chúng ta bắt chước nơi vị thánh Phêrô Phaolô có một tình yêu đủ lớn, thì tình yêu đó sẽ làm nên những điều cao đẹp. Vì chúng ta tin chắc rằng với một vị Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, một vị Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài có khả năng làm nên những điều kỳ lạ, những điều tốt đẹp nơi cuộc đời mỗi người chúng ta. Một vị thánh nhân nào đó đã từng nói: Thiên Chúa có thể từ những đường cong làm nên những đường thẳng cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta trong ngày lễ kính vị hai vị đại thánh Phêrô Phaolô hôm nay, chúng ta có được một cái niềm hy vọng, tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, miễn là chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa với một tình yêu để sống trong đủ lớn, một tình yêu dám sống cho đạo lý của Thiên Chúa, thì chắc chắn cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ làm nên những kỳ công trong bàn tay của Thiên Chúa. Amen.